Xin kính mời cộng đoàn nghe lực phục vụ trong tuần. Hôm nay Chủ nhật 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2, giáo huấn số 32, các tu hội đời. Tu hội đời là một tu hội của đời sống thánh hiến, trong đó các Kitô hữu sống giữa thế giới cố gắng vươn tới sự trọn hảo của đức mến và góp phần vào việc thánh hóa trần gian một cách đặc biệt từ bên trong, bằng đời sống được dâng hiến trọn vẹn và hoàn toàn cho việc thánh hóa trần gian. Các thành viên của những tu hội này tham gia vào nhiệm vụ loan báo tin mừng của hội thánh giữa thế giới và từ thế giới. Trong đó, sự hiện diện của họ tác động như men trong bột, bằng chứng của đời sống Kitô hữu của họ nhằm quy hướng các việc trần thế theo Thiên Chúa và hình thành trần gian bằng sức mạnh của tin mừng, bằng những mối ràng buộc thánh. Họ sống các lời khuyên phúc âm và gìn giữ sự hiệp thông và tình huynh đệ với nhau, phù hợp với tính cách thế tục riêng trong lối sống của họ. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 928, 929, mùng 9 thứ 2, Thánh Augustino Hao Dông, Linh Mục và các bạn tự đạo, mùng 10 thứ 3, 11 thứ 4, Thánh Benedicto Viện Phụ Lễ Nhớ, 12 thứ 5, 13 thứ 6, Thánh Henrico, mùng 4, 14 thứ 7, Thánh Camillo Lenlis, Linh Mục, 15 Chủ nhật 15 thường niên Thánh Vịnh tuần 3. Rao hôn phối. Rao lần thứ 2. Có anh Phêrô Trần Duy Nhất, con ông Giuse Trần Văn Bình và bà Maria Đinh Thị Yên, nguyên quán Ninh Bình, hiện ngụ tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, giáo xứ Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm, xin kết hôn với chị Teresa Nguyễn Minh Tâm, con ông Dominico Nguyễn Văn Nhàn và bà Anna Triệu Thị Thuận, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 22F Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chính xứ? Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn anh Phaolô Trương Thế Long, 42 tuổi, đã qua đời trong tuần, thuộc giáo họ Vinh Sơn. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Con và thánh thần. Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Đức Giêsu là một vị ngôn sứ tuyệt hảo. Ngài đã làm chứng cho Thiên Chúa đến giây phút cuối cùng. Ngài đã làm chứng cho Thiên Chúa hy sinh chính mạng sống của mình để hoàn thành tốt cái sứ mệnh ngôn sứ mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho Ngài. Tất cả chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta nhận lãnh bí tích rửa tội, chúng ta nhận lãnh sứ mệnh ngôn sứ. Ngôn sứ để mang tình yêu, ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho trần gian ngay chính trong môi trường của chúng ta đang sống. Thế nhưng sứ mệnh đó không phải là một sứ mệnh dễ dàng, là một sứ mệnh cam go mà chúng ta phải gặp trên bước đường trần gian này. Nhìn lên vị ngôn sứ tuyệt hảo là Thầy Giêsu để chúng ta xin Chúa ban thêm lòng tin, ban thêm ơn để chúng ta vượt qua những cam go thử thách trên bước đường trần thế này để hoàn thành tốt cái sứ mệnh ngôn sứ mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta trong ngày nhận lãnh bí tích rửa tội. Với tất cả những tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành tâm ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm
và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức bà Maria, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an tươi thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con
cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là một Đức Chúa Cha.
trần gian xin thương xót chúng con. Chúa ngự bề hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là Đấng tối cao.
Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người xa Ngài lên. Xin rộng ban cho tất cả các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiên này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Bây giờ thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Đức Chúa phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng vững. Tôi đã nghe tiếng người phán với tôi. Người phán với tôi: hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày lòng cha giả đá, chính là sai ngươi đến với chúng. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Oh, no.
Bài chức thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dầm đâm vào. Một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi. Để tôi khỏi tự cao tự đại, đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi: ơn của thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã về người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Vào khoảng thế kỷ thứ 19, trong một đêm đông lạnh giá nọ, có một vị linh mục già gõ cửa nhà xứ, và một vị linh mục trẻ quản xứ mở cửa. Thấy một vị linh mục già xin ở lại trú một đêm tại giáo xứ, và khi đó vị linh mục trẻ quản xứ cho phép vị linh mục già ngủ qua đêm một cách miễn cưỡng, chẳng mặn mà cho lắm. Và vị linh mục quản xứ trẻ xếp vị linh mục già trên một căn phòng trên gác nhỏ, không có được sạch sẽ cho lắm. Thế nhưng những năm về sau đó, vị linh mục trẻ trở nên già, và trong một dịp đi hành hương tại Roma tham dự lễ phong thánh cho thánh Gioan Don Bosco. Và khi vị linh mục trẻ nhìn lên tấm hình của thánh Gioan Don Bosco, ông ta nhận ra rằng chính ông linh mục già cách đây mấy chục năm về trước đến xin cư ngụ trong giáo xứ của mình là một vị thánh. Khi đó vị linh mục trẻ trở nên già mới thốt lên rằng: phải chi lúc đó ta nhận ra ông ta là một vị thánh thì ta sẽ không để ông ta ngủ trên một căn phòng gác xếp nhỏ dơ bẩn như vậy, chắc chắn sẽ đỡ để cho ông ta ở trong một căn phòng sạch sẽ, rộng rãi và đẹp đẽ hơn. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, chắc chắn trong ngày phán xét trên thiên đàng, những người dân Do Thái, đặc biệt là những người hàng xóm láng giềng thân thuộc của Chúa Giêsu Kitô ở Nazareth cũng thốt lên rằng: phải chi khi chúng tôi còn sống ở trần thế, chúng tôi nhận ra ông Giêsu là đấng cứu thế, là đấng Messia, thì chắc chắn chúng tôi sẽ không khước từ, không đối xử một cách khinh rẻ, khinh bỉ như vậy. Lời Chúa ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã quay trở về với quê hương xứ sở của mình sau những năm tháng đi rao giảng tin mừng khắp đất nước Palestine. Chắc chắn niềm vui trở về với quê hương xứ sở của mình là một niềm vui không thể nào tả nổi trong tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu về quê hương của mình không phải một cách riêng tư, nhưng Ngài về quê hương của mình với tư cách là một vị ngôn sứ. Chúng ta thấy Ngài không đi một mình mà Ngài đi cùng với các thánh tông đồ, với các môn đệ, với các đệ tử thân tín của mình. Niềm vui đó đã làm cho Ngài rất là hứng khởi quay trở về và muốn làm một điều gì đó cho quê hương, cho bà con thân thuộc của mình. Chắc chắn danh tiếng của Ngài được đồn đi khắp nơi vì những phép lạ mà Ngài đã làm trước đó, và Ngài cũng muốn làm những phép lạ đó cho những người thân yêu, hàng xóm láng giềng của mình. Thế nhưng khi đã về đến quê hương xứ sở thì một sự thất vọng xảy ra là tất cả những bà con hàng xóm láng giềng của Ngài không ai tin vào Ngài, cho nên không có bất cứ một phép lạ nào xảy ra. Một sự buồn bã ra đi để tiếp tục chức vị, để tiếp tục sứ mệnh ngôn sứ mang tình yêu ơn cứu độ đến cho muôn dân. Và chắc chắn Chúa Giêsu cũng cùng cảnh ngộ với tất cả các ngôn sứ trong Cựu Ước. Chúng ta thấy các ngôn sứ trong Cựu Ước trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel cũng bị dân Do Thái khinh bỉ, cũng bị dân Do Thái khước từ những lời rao giảng của ông ta. Và các ngôn sứ lớn khác như ngôn sứ Elia, ngôn sứ Jeremia, ngôn sứ Isaiah cũng bị dân Do Thái khinh bỉ, cũng bị dân Do Thái khước từ những lời rao giảng mà Thiên Chúa đã truyền ban cho họ. Và tất cả chúng ta, như đầu thánh lễ tôi có nói, khi chúng ta tham dự, khi chúng ta nhận lãnh bí tích rửa tội, chúng ta cũng nhận lãnh chức vị ngôn sứ, chúng ta cũng nhận lãnh sứ mệnh ngôn sứ. Và nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta phải nhận ra rằng sứ mệnh ngôn sứ đó không phải là một sứ mệnh dễ dàng. Như chính Chúa Giêsu nói rằng: thầy trò không hơn được thầy và tớ không hơn được chủ. Và chính thầy của mình là Giê-xu cũng bị người đời khinh bỉ, cũng bị người đời khước từ, và rồi cũng bị người đời bắt và giết treo trên cây thập tự giá. Tất cả chúng ta là môn đệ của Ngài, chúng ta cũng cùng chung cái số phận đó. Trên bước đường trần gian, lắm lúc ít hay nhiều, chúng ta cũng bị người đời khinh bỉ, cũng bị người đời khước từ khi chúng ta rao giảng tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho muôn dân. Có vẻ như người đời ngày hôm nay, người ta nhìn và đánh giá người khác vẻ bên ngoài hơn là chính con người thật của người đó. Người giàu có, người có tiền, người có địa vị, có học thức thì nói được người khác lắng nghe hơn. Còn những người nghèo, những người dốt nát, những người không là gì về mặt bề ngoài thì chẳng được ai lắng nghe. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, và sự gian dối vẫn là sự gian dối. Cho dù người đó là người gì đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật. Những gì mà những người Do Thái tại Nazareth làm, và nhiều lúc chúng ta cũng chẳng khác gì những người Do Thái, nhiều lúc chúng ta cũng khinh bỉ và khước từ những gì mà Thiên Chúa mang đến cho chúng ta. Chúng ta hãy kiểm điểm lại chính cuộc hành trình đức tin của mình, xem thử sứ mệnh ngôn sứ mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình, chúng ta có thực sự ra đi, có thực sự can đảm vượt qua những khó khăn, thử thách, khinh bỉ và khước từ của người đời để mang tin mừng, tình yêu đến cho muôn dân hay chưa? Nhìn lên gương Chúa Giê-xu để mọi người chúng ta luôn luôn cầu xin Chúa ban thêm ơn, để chúng ta luôn luôn tâm niệm rằng chúng ta sẽ cùng chung số phận với Thầy của mình, là bị người đời rẻ rúng, bị người đời khinh bỉ, bị người đời khước từ. Thế nhưng cho dù bị những điều đó, chúng ta cũng phải chấp nhận ra đi, tiếp bước theo Thầy Chí Thánh Giê-xu, mang tình yêu, tin mừng, ơn cứu độ đến cho muôn dân bằng chính đời sống thánh thiện, bằng chính đời sống yêu thương, bằng chính đời sống giữ vững các điều răn mà Thiên Chúa đã truyền ban cho chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
Thank you.
với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Xin chỉ đọc câu 3 và câu 4. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại. Vì thế chúng ta hãy thành khẩn kêu xin Người.
Đức Giêsu đã bị người đời nhục mạ vô cớ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cứu giúp những ai đã yêu thương hết tình mà vẫn bị phản bội.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thành kiến xấu là một trở ngại cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta đừng bao giờ có thành kiến không tốt đối với bất cứ anh chị em nào trong giáo xứ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ngự giữa chúng con và Chúa chỉ đợi chờ chúng con dâng lên lời cầu xin với lòng tin tưởng là Chúa sẽ tức khắc nhận lời. Xin khơi dậy niềm tin của chúng con vào Chúa là đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng cô lê chúng con dâng tiên để thánh tay và hương dâng chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì trên người khi sinh ra đã đổi mới con người cô, khi chiêu khô hình đa tay xoa tội lỗi chúng con, khi tự coi chia sông lại đã khai lối vào chôn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tôn Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những cô lê này để trở nên cho chúng con. Mền và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nợ vì các con. Cùng một thứ thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh ta, đã từ cùng sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giám Hoàng Giuse, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin dâng lên Chúa những lời cầu xin như ý, xin lễ tạ ơn, xin Chúa chữa lành. Và xin Chúa cũng nhớ đến hai linh hồn Maria, hai Gioan Baptista, Phêrô, Giacôbê, Phaolô. Linh hồn Maria vừa mới qua đời, linh hồn Anna nhân ngày lễ giỗ, và các linh hồn trong gia đình mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trong năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
danh Đức Chúa Trời.